Khi Đại Pháp Hồng truyền, lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Học viên trẻ lớn lên trong Đại Pháp. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 4 tháng 10 năm 2025. Con trai tôi sinh năm 2004, hiện đang là sinh viên đại học. Cháu cao hơn 1m80, da rẻ trắng trẻo, mịn màng. Từ nhỏ, cháu đã được đắm mình trong tiêu chuẩn chân thiện nhẫn của Đại Pháp. Nhiều năm qua, sư phụ vẫn luôn trông nom cháu. Vì vậy, cháu ít bị ảnh hưởng bởi những tiêu cực của xã hội và rất chính trực, thiện lương. Thiên mục của con trai tôi đã được khai mở từ khi còn nhỏ. Tôi nhớ khi cháu được 10 tháng tuổi, cháu đang ngồi trên giường cùng bà ngoại khi tôi đọc sách chuyển Pháp Luân. Chúng tôi cho cháu xem đồ hình Pháp Luân trên bìa sách. Cháu liền giơ ngón trỏ phải chỉ vào đó. Dù chưa biết nói nhưng cháu đã xoay xoay ngón tay và miệng thì phát ra tiếng xoay. Cháu thậm chí còn nghiêng đầu để nhìn ra mặt sau của cuốn sách. Tôi nghĩ chắc hẳn cháu đã nhìn thấy Pháp Luân, bánh xe Pháp ở dạng lập thể đang xoay. Khi chơi ở nhà trẻ, có lúc cháu nói rằng cháu nhìn thấy Pháp Luân bay trong phòng hoặc nhìn thấy sư phụ ngự trên đài sen ở vị trí cao hơn tầm mắt của cháu và trông giống hệt như ảnh của ngài. Khi cháu học tiểu học, vấn đề đáng lo ngại nhất là việc cháu có thể bị buộc tham gia vào đội thiếu niên tiền phong, một trong những tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một hôm tôi đã tìm gặp cô giáo chủ nhiệm của cháu và nói rằng chúng tôi không muốn cháu tham gia đội thiếu niên tiền phong. Tôi nói với cô giáo rằng ông nội của cháu hồi nhỏ đã bị bức hại vì là tầng lớp gia đình thấp. Tôi không ngờ cô giáo chủ nhiệm lại đồng ý ngay và nói: "Được thôi, tôi sẽ nói với giáo viên phụ trách, không tính cháu vào và không báo cáo cháu lên chính quyền." Tôi có chút lo lắng về việc cháu sẽ bị các bạn khác kỳ thị vì không đeo khăn quàng đỏ, nhưng cháu dường như chưa bao giờ gặp vấn đề gì. Một buổi sáng khi tôi thức dậy, tôi thấy cả hai má của cháu đều bị sưng lên, nhưng cháu không bị sốt. Cháu đã được tiêm phòng đầy đủ theo lịch, bao gồm cả vaccine quai bị. Tôi cho cháu nghỉ ở nhà một ngày và hỏi cháu: "Hôm nay ở trường con có tiết học nào quan trọng không?" Cháu trả lời: "Không ạ, cô giáo bảo chúng con xem lễ kết nạp đội viên mới." Tôi nói: "Vậy thì hôm nay con càng không cần phải đến trường nữa." Ngày hôm sau, má của cháu không còn sưng nữa và mọi thứ đã trở lại bình thường. Hiện cháu đã là sinh viên đại học. Trong thùng thuốc nhuộm lớn của các trường đại học ngày nay, hầu hết các nam sinh viên đều hút thuốc, uống rượu, quan hệ bừa bãi và chơi game, vân vân. Để con trai tôi giữ mình trong sạch, không bị cuốn theo dòng trong môi trường như vậy, quả thực không dễ dàng. Rất nhiều nam sinh viên trông lôi thôi. Con trai tôi lại thích ăn mặc chỉnh tề. Cháu đã mua vài bộ vest và rất thích mặc chúng. Ngày nào cháu cũng đeo cả vạt và tự giặt áo sơ mi trắng của mình. Cháu thích ngồi ở hàng ghế đầu trong giờ học và nói rằng trang phục của mình sẽ khiến các thầy cô để ý đến mình hơn. Khi các thầy cô cần giúp đỡ, họ thường tìm đến sinh viên của mình. Con trai tôi thường giúp các thầy cô xử lý công việc và thậm chí còn làm tăng cường để sửa lại những việc mà các bạn khác làm chưa tốt. Con trai tôi gần như không có những thói quen lôi thôi, vô trách nhiệm và cầu thả mà giới trẻ ngày nay thường mắc phải. Con xin tạ ơn sư phụ đã bảo hộ để con trai con không bị ảnh hưởng bởi những nhân tố vật chất biến dị của xã hội hiện đại. Dù ở trường đại học có nhiều việc phải giải quyết và thời gian eo hẹp, nhưng ngày nào con trai tôi cũng dành một khoảng thời gian để học Pháp. Các môn học ở trường cháu đều đứng đầu lớp. Bởi chuyên ngành của cháu là biểu diễn nhạc cụ, nên tuần nào cháu cũng đến Bắc Kinh để học với một giáo viên là người chơi chính trong dàn nhạc quốc gia. Sau khi theo học giáo viên này không lâu, thầy giáo đã gọi điện cho tôi. Thầy khen con trai tôi được giáo dục tốt và có nhân phẩm tốt. Trong ngành giải trí ngày càng bại hoại như ngày nay, tôi khá kinh ngạc khi thầy giáo lại khen con trai tôi như vậy. Bởi trong gia đình chúng tôi không có ai làm nghề này, nên chúng tôi không biết nhiều về âm nhạc. Con trai tôi chỉ có năng khiếu nổi bật trong lĩnh vực âm nhạc và đã đi theo con đường này do cơ duyên tình cờ. Tôi hỏi, trong các lớp học biểu diễn, thầy cũng dạy về nhân phẩm sao ạ? Thầy trả lời, tất nhiên rồi, có nhân phẩm tốt chắc chắn sẽ có lợi cho sự phát triển nghề nghiệp sau này của một người. Dù làm gì đi nữa, nhân phẩm chắc chắn vẫn quan trọng. Vào thời gian rảnh, con trai tôi dạy kèm cho một bé gái. Bởi bé gái mới bắt đầu học, nên phụ huynh của bé chỉ muốn xem bé có hứng thú với âm nhạc hay không. Vì vậy, con trai tôi đã cho bé mượn một nhạc cụ mà cháu đã từng dùng trước đây. Sau khi nhận thấy bé sẽ tiếp tục học, cháu đã giúp bé chọn một nhạc cụ mới tại cửa hàng. Cửa hàng đã thưởng tiền cho con trai tôi và cháu đã trả lại số tiền đó cho phụ huynh của cô bé. Con trai tôi thích nhất nghe nhạc của dàn nhạc Thần Vận. Cháu thậm chí còn viết một vài bài thơ có nhạc đệm để biểu diễn khi còn ở trường đại học. Chúng nghe khá hòa hợp và hay. Giai điệu yên bình và tươi đẹp, không giống như âm nhạc hiện đại. Khi còn học cấp 2, cháu thường nói, Khổng Tử nói rằng lễ nhạc cổ xưa đã sụp đổ và đang trong tình trạng đổ nát, và con muốn khôi phục lại lễ nhạc truyền thống. Khi đó chúng tôi không tin cháu và nói rằng cháu đang nói khoác. Giờ đây có vẻ như đây có thể là tâm nguyện của cháu. Con trai tôi đang tận dụng tối đa thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi cao học. Hàng ngày ngoài việc học, cháu còn luyện đàn trong phòng nhạc. Một ngày nọ cháu gửi cho tôi tấm ảnh cháu đã phát hiện ra nhiều hoa ưu đàm. Một loài hoa linh thiêng 3.000 năm mới nở một lần, nở trên giá nhạc. Có tất cả 18 bông hoa mọc trên chân của giá nhạc. Ngoài ra còn có một bông hoa khác mọc trên cột thẳng đứng, trắng tinh không một tì vết. Trước khi cháu đi học, tôi hỏi cháu có môi trường để luyện công tại trường không? Cháu trả lời rằng không dễ. Nhưng cháu đã quây vải quanh giường và ngồi đả tọa trên giường. Cháu nói với tôi rằng mặc dù chỉ có thể ngồi đả tọa trong 20 phút, nhưng cháu đã có thể cảm nhận được chủ nguyên thần của mình đã rời khỏi cơ thể. Tôi nói với cháu, vậy thì con phải nhớ quay về nhé. Cháu trả lời, vâng, con không đi xa. Con chỉ nghĩ một niệm rằng chủ nguyên thần không nên quá thả lỏng, thế là con quay về. Mặc dù chúng tôi đã cảm nhận và trải nghiệm nhiều chi tiết và những sự việc kỳ diệu trong cuộc đời của con trai, tôi nghĩ rằng còn nhiều điều hơn nữa mà chúng tôi không cảm nhận hoặc trải nghiệm được. Tuy nhiên, tôi vẫn vững tin rằng mỗi bước đi trong cuộc đời của con trai tôi đều có sư phụ và đại pháp trông nom và bảo hộ. Con xin cảm tạ sư phụ. Bài chia sẻ thứ hai có tiêu đề Quy chính bản thân từ những việc nhỏ trong cuộc sống. Bài viết của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi tại Đại Lục, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 22 tháng 12 năm 2025. Gần đây có hai việc nhỏ phát sinh khiến tôi nhận thức sâu sắc rằng đệ tử Đại Pháp cần coi trọng việc hướng nội tìm, quy chính bản thân mình ngay trong những chuyện nhỏ nhặt của cuộc sống. Một buổi tối nọ, khi tôi đang học chuyển pháp luân ở nhà, đột nhiên cảm thấy hơi khát. Tôi đi vào bếp tìm nước uống, nhìn thấy trên bàn có một chai đồ uống Kavas, một thức uống lên men làm từ lúa mạch đen hoặc bánh mì lúa mạch đen, liền cầm lên uống hơn nửa chai. Học pháp xong tôi đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc tôi mơ mơ màng màng, có cảm giác như không biết mình đang ở đâu. Tình trạng này rất hiếm khi xảy ra. Bình thường chỉ khi tối hôm trước tăng ca làm việc rất muộn, rất mệt mỏi thì ngày hôm sau mới có cảm giác như vậy. Lúc đó tôi thấy không được bình thường lắm, liền ngồi dậy phát chính niệm. Thế nhưng khi lập trường phát chính niệm, năng lượng tụ ở lòng bàn tay không mạnh như trước. Hướng nội tìm cũng không tìm ra nguyên nhân dẫn tới việc này là gì. Đến tối trước khi đi ngủ, tôi uống nốt số đồ uống còn lại từ hôm trước, rồi sau đó đi ngủ. Sáng ngày thứ ba, khi tỉnh dậy phát chính niệm và lập trường, tôi vẫn cảm thấy năng lượng tụ ở lòng bàn tay rất yếu. Tôi lập tức cảnh giác rằng chắc chắn bản thân mình có chỗ nào đó đã xuất hiện vấn đề. Không thể nào hai ngày liên tiếp đều ở trong trạng thái như vậy được. Cần phải nghiêm túc hướng nội tìm. Có phải đồ uống Tavas có vấn đề gì không? Tôi lập tức cầm điện thoại tra cứu bảng thành phần của đồ uống Tavas. Kết quả hiển thị hàm lượng cồn ở trong đồ uống này rơi vào khoảng từ 0,3% đến 2%, thuộc loại đồ uống có nồng độ cồn thấp. Hai chữ có cồn giống như một mũi gai đâm thẳng vào mắt tôi, lập tức khiến tôi nhớ đến lời sư phụ giảng trong chuyển pháp luân. Trên thân người luyện công chẳng phải có công. Công các loại hình thái, có những công năng hiển hiện trên bề mặt thân thể chư vị, đều là thuần tịnh. Hễ chư vị uống rượu, thì vù một cái chúng lập tức đều rời khỏi thân thể. Ngay trong nháy mắt chư vị chẳng còn gì nữa. Ai cũng sợ cái mùi vị này. Mặc dù hàm lượng cồn trong đồ uống Tavas không lớn, nhưng sự việc này cho thấy rượu có ảnh hưởng rất lớn đến công mà chúng ta tu luyện được. Khi cầm đồ uống lên uống, tôi đã không coi trọng vấn đề nó có chứa cồn hay không. May mắn thay, nhờ có sư phụ điểm hóa, tôi kịp thời nhận ra vấn đề này và dứt bỏ hoàn toàn dục vọng muốn uống loại đồ uống ấy. Thời gian trước trên đường tan làm về nhà, tôi thường đi ngang qua cửa hàng trái cây, lúc nào cũng thích mua chút trái cây mang về. Có mấy lần thấy trong cửa hàng chỉ có quả xuân đào là tươi nhất và rất ngon, nên mấy ngày liền ngày nào tôi cũng mua xuân đào về ăn. Một hôm, tôi cảm thấy níu răng bị đau, liền hướng nội tìm xem là do chấp trước nào dẫn khởi. Có phải trong phương diện ăn uống có tâm chấp trước không? Tôi liền nghĩ đến mấy ngày gần đây, mình có tâm thích ăn quả xuân đào. Tôi nghĩ sư phụ đang giúp tôi bỏ đi tâm chấp trước, thích ăn quả xuân đào ấy. Tôi không uống thuốc, hai ngày sau cơn đau níu răng tự nhiên biến mất. Chúng ta tu luyện trong xã hội người thường thì sẽ có đủ loại chấp trước này, dục vọng kia. Chỉ cần chúng ta thực sự hướng nội tìm, sự đối chiếu, dùng tiêu chuẩn của Pháp để đo lường xem lời nói và hành vi của mình có ở trong Pháp hay không, thì hết thảy đều có thể được quy chính trong Đại Pháp. Gặp vấn đề hướng nội tìm quả thực là một pháp bảo. Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Đây là lần đầu tiên tôi gửi bài viết lên Minh Huệ Net. Thông qua bài viết này, tôi nhận ra rằng việc dùng chữ để viết lại những điều mình đã trải qua, những gì mình nhìn thấy, cùng với những thể ngộ phát sinh trong nội tâm, tôi cảm thấy như vậy sẽ tăng cường chủ ý thức của bản thân hơn. Ngoài ra còn loại bỏ những dục vọng và tâm chấp trước đang tồn tại, thực sự đề cao bản thân, dung hòa bản thân vào trong Pháp. Trên đây chỉ là thể ngộ cá nhân, tầng thứ có hạn. Nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo. Thank you.